Ở năm 2003, bố con ốm mất ngày 29 tháng 11 năm 2023 chứ. Bố con ốm mất ngày 29 tháng 11 âm năm 2023, thọ 88 tuổi. Năm 2024, mẹ chồng con ốm mất ngày 20 tháng 11 âm lịch năm 2024, thọ 85 tuổi. Vậy con viết thư này ăn mày công đức thầy, đấy có phải là trùng tang không ạ? Đương nhiên, đấy theo cái cách tính của ở xã hội thì gọi là đấy trùng tang rồi. Tức là trong vòng 3 năm mà trong một gia đình hay trong một dòng họ, một chi họ mà có người mất, nối tiếp vào thì đấy gọi là trùng tang. Nhưng mà theo cách tính của bên ở bên ngoài xã hội, ở bên lão giáo thì họ tính, ví dụ như đây tính người cuối người mất năm 85 tuổi nha, nữ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Như vậy tuổi là trùng rồi. Mất vào ngày 29 tháng 11, tháng 10, tháng 11. Tháng 11 thì gọi là được tháng nhập mộ. Còn ngày 29, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ngày thì được thiên di. Ở đây Phật tử này không biết là giờ nào. Cho nên nếu biết được giờ nữa thì nó sẽ tính, nó sẽ chuẩn hơn cho cách tính ở ngoài ngoài đời bên lão giáo họ hay tính như vậy. Nhưng chắc chắn ba cái đấy cũng đã có một cái trùng rồi. Thì có nghĩa là gì? Trùng ở đây theo quan điểm của nhà Phật thì nó không nặng nề lắm, nhưng mà ý là gì? Theo cái nhân duyên, theo nhân quả, pháp nhân duyên nhân quả của nhà Phật, ý nói là cái dòng họ ấy, cái gia đình ấy là gì, phúc nó cũng đã gì, nó vơi đi rồi. Giống như trong bổ gạo, trong thùng gạo gia đình chúng ta ấy, chỉ có ăn mà không có đong để đổ vào. Chúng ta ăn hết tuần này, hết tháng này đến tháng khác thì lúc đầu thì cái thùng gạo, cái bổ gạo to, nhưng chỉ có ăn mà không có đổ vào, không có đong, không có sát để xay sát để đổ vào thì đến cuối tháng hoặc lâu hơn nữa thì nó xuống tầng dưới gì, dưới đáy vậy. Giống như cái thùng nước La Vi 20 lít đó, chúng ta uống gì? Uống dần mà không đổ vào thì nó sẽ gì? Nó sẽ cạn và sẽ hết vậy. Tương tự như vậy. Những cái gia đình mà gì? Mà sau khi có người mất mà xem nó vào trùng tang trùng phục thì thường là gì? Chỉ cho cái cộng nghiệp, cái phúc của dòng họ ấy, của gia đình ấy nó gì? Nó vơi, vơi xuống. Lúc đó muốn cho nó tăng phúc lên để giảm trừ nghiệp thì phải đi làm các việc thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, người cô đơn, người không nơi nương tựa. Nói chung cái việc gì làm lợi ích cho tha nhân, cho muôn vật đó thì mình gì? Mình cố gắng, mình ráng, mình làm. Đấy, lợi ích cho người khác thì đấy là những cái việc tốt, lợi ích cho muôn loài, lợi ích cho đất nước, vân vân, đó đều là người tốt, việc tốt. Thì mình làm được các việc đó thì nó sẽ tăng phúc, tăng thọ lên. Thì cho dù đi xem có người mất, đi xem ông thầy bà đồng hay là thầy cúng cái viên vân gì đó, thầy tướng số gì đó, người ta bảo là bị trùng tang trùng phục cũng không sao, tam sa cũng không sao, mà tứ sa thất sa cũng không sao các quý vị. Cho nên đó, quan trọng nhất nhà Phật chúng ta gì? Biết tu nhân tích đức hành thiện. Cho nên trường hợp này thì khuyên là thôi, về cứ chịu khó mà tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Nếu mà chi họ cả, tin tưởng cả, thì cả chi họ cùng tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng, thì sẽ giải trừ được cả cái chi họ nhà mình, sẽ dần dần tốt lên. Còn nếu họ không tin, thì mình cứ làm trong nhà mình thôi. Mình cứ làm trong nhà mình là được rồi. Đấy. Câu hỏi còn khá nhiều, còn rất nhiều chứ không phải đấy. Nhiều lắm. Nhiều câu hỏi nhiều lắm các Phật tử. Ôi, không ngờ dạo này các cụ hỏi nhiều thế. Đấy, cho nên câu hỏi này thì về là khuyên là cứ tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm và pháp hội như thế này, cứ làm bài vị cầu siêu cho các vong linh đã mất kia, thì cứ yên tâm mà tu tập, không có phải lo lắng gì cả, về lại đi xem bói xem toán, là gặp ông thầy phù thủy nó vừa mất tiền lại còn sau này có khi rước họa vào thân. Thôi cứ tự mình nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật tu tập. Pháp hội Địa Tạng hay pháp hội cầu siêu đã đến mà làm bài vị, làm có thì là mâm cơm cúng, không có thì đĩa hoa quả, không có hoa quả thì lên người không cũng được. Nhất tâm mà làm lễ, chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho, các thầy cũng trợ duyên, đại chúng cũng trợ duyên hồi hướng cho được âm siêu Dương Khánh đối với dòng họ, đối với gia đình nhà mình vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: kính bạch sư phụ chùa Khai Nguyên cùng sư ông sư cô của chùa ta, con là Phật tử của chùa ta, còn chùa nào không phải là chùa ta? Đây là Phật tử chùa ta, không biết đây có ai không phải là chùa ta không? Con viết câu hỏi này mong mang tính chất góp ý, mang tính thầy, mang tính chất góp ý, chắc là góp ý với nhà chùa hay góp ý với thầy đây. Xin đọc hết câu hỏi xem như thế nào. Nếu được thì con mong sư phụ cùng sư ông sư cô trong chùa ta hoan hỷ cho con. Nếu không được, không đúng thì con xin sám hối. Từ khi con được cháu con gieo duyên về chùa, được thầy quy Tam Bảo cho, con rất vui. Vậy khóa tu pháp hội nào con cũng tạo điều kiện để về chùa, vì gia đình con đến chùa chỉ hơn 10 cây số thôi ạ. Có những khóa tu Địa Tạng con về ngồi cùng với các chị ở xa, ăn xong nghỉ ngơi vào khóa lễ chiều, quyển hạ xong giải lao, để chuẩn bị cúng thí thực thì các chị lại vội vàng khăn áo ra về. Con hỏi các chị không ở lại để dự cúng thí thực à? Thì các chị bảo cúng xong thì tối, các chị lại phải chờ xe lâu, chồng con không hoan hỉ. Các chị rất muốn viết câu hỏi nhưng ngại và không muốn viết, thế nào? Hôm nay ngày thứ tư pháp hội, ta viết từ hôm qua. Hôm nay ngày thứ tư pháp hội, con mạnh dạn viết lên dòng chữ này, lên mong thầy thông cảm. Thầy cứ đọc nguyên văn nguyên chính tả đó, chắc là nên viết là lên mong thầy thông cảm. Con cũng gieo duyên cho một đứa cháu về chùa ta, cháu rất hoan hỉ. Con nói cúng Tam Bảo bao nhiêu thì cứ để vào hòm công đức, rồi nguyện khấn chỉ cần mình và Phật biết thôi, không cần sư cô viết, không cần sư cô viết lên để thầy đọc đâu. Cháu nghe theo và làm theo, và rất tin sâu nhân quả. Đi lễ với con lần nào cũng phải nói dối chồng và tắt điện thoại thầy ạ. Có những lần về tối chồng gọi điện: mày về ngay, tao viết giấy ly hôn rồi, về ký nhé. Diễn tí không thì phải diễn tí ra chúng ta đỡ buồn ngủ. Cũng chỉ vì về muộn thầy ạ, nguyện vọng của con cũng như nhiều Phật tử muốn nhà chùa sắp xếp giải lao ít thôi, vào quả lễ thí thực luôn sau khóa lễ có được không ạ? Nếu nhà chùa sắp xếp được như vậy thì Phật tử ở xa cũng được tròn quả lễ thầy ạ. Còn thời gian sớm thì Phật tử ở lại có thời gian tắm giặt sớm để chuẩn bị khóa lễ tối. Nếu được như vậy, con xin thầy cùng sư ông sư cô trong chùa ta hoan hỉ cho con ạ. Còn không được thì mừng đấy, mừng đấy, đúng tủ đấy, đúng không? Cái gì mà lợi ích cho bản thân mình, thuận theo ý nguyện mình thì mình cho là đúng, hoan hỉ vỗ tay đôm đốp. Nhưng các vị có nghĩ ăn nó cũng có thời, có bùn có bữa chứ. Có bạ lúc nào ăn đâu. Chúng ta cũng thế mà, cũng có thời, có khóa, có bùn, có bữa. Khi chúng ta tụng xong mới có 4 giờ, 4 rưỡi. Nếu mà mùa này thôi, chứ còn mùa kia, mặt trời còn gì? Còn đứng rất cao. Mà vào thí thực lúc đó, thì nó không như lý, như pháp. Thỉnh thoảng chúng ta làm một buổi thì không sao. Mà chúng khóa tu thường xuyên. Ở trong kinh Đức Phật dạy là gì? Buổi sáng chư thiên ăn, buổi trưa ngọ chư Phật ăn, còn buổi tối thì ngạ quỷ cô hồn quỷ đói ăn. Mà buổi tối thì phải cái lúc là chỉ cho cái lúc mà mặt trời bắt đầu gì? Bắt đầu lặn xuống khỏi dãy núi ở phía Tây. Thì đến lúc đó mới là cái giờ mà cô hồn ngạ quỷ ăn. Cái giờ đó, vì sao mà cô hồn ngạ quỷ mới giờ ăn? Vì cô hồn ngạ quỷ, họ rất sợ là gì? Ánh sáng, mà đặc biệt là ánh sáng của mặt trời. Các vong linh, các cô hồn ngạ quỷ rất sợ là khi mà họ chưa có được gì, cái pháp thân nó bền vững, thì người ta rất sợ ánh sáng, mà cụ thể là ánh sáng của mặt trời. Chiếu vào họ thì họ đau đớn, bỏng rát như mình gì, còn hơn mình đi ra trời nắng nóng 40-50 độ đó các quý vị. Cho nên, nó có cái lý của nó. Không phải là các thầy không muốn cho tiện cho các Phật tử đâu, mà chúng ta cũng phải nghĩ đến cho gì? Cho sinh linh, cho vạn loài. Không phải là thầy không muốn cho tụng luôn nó thí thực, luôn ra để chúng ta về, luôn cho nó tiện đâu các Phật tử. Thầy cũng nghĩ chứ. Nhưng mà tiện cho chúng ta thì lại hại cho gì? Vong linh, cô hồn, ngạ quỷ, bách gia chăm họ. Chúng ta cúng mà không có ai về hưởng, không có ai về ăn, hoặc có thì rất ít, thì cái việc chúng ta cúng ấy, chúng ta lễ ấy, nó có được như lý như pháp không? Nó có được lợi ích an lạc viên mãn không? Đấy, cái đấy. Cho nên thầy mới phải để là cái thời cúng thí thực này nó muộn muộn vào cái tầm mà mặt trời bắt đầu lặn là như thế. Nó đúng như trong lời Phật dạy. Chúng ta tu á, chúng ta cũng phải gì? Làm sao để cho nó phù hợp và nó tương ưng với lời Đức Phật dạy nhiều hơn. Còn nếu vì cái lý do tu xong, tu nhanh, tu xong đi, tu chóng đi để còn về, thì cũng tiện cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta hỏi đi tu để làm gì? Nếu đi tu vì bản thân mình, đi tu chỉ về những người còn sống của mình ấy, người dương thế của mình, dương gian của mình ấy, mà không hồi hướng được cho các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh đau khổ, cô hồn ngạ quỷ ở dưới cõi Sa Bà này, thì chúng ta tu có phải là đệ tử Phật tu không? Đệ tử Phật chắc chắn không chỉ tu cho cá nhân mình, cho gia đình mình, mà đệ tử Phật phải tu là gì? Tu cho muôn loài chúng sinh. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành cơ mà các Phật tử. Cho nên đấy, đây cũng là hôm nay các Phật tử nói lên cái lời tận đáy lòng, thì thầy cũng xin nói lên tận đáy lòng như thế. Còn các Phật tử chúng ta vẫn muốn là tụng xong, tụng sớm đây để chúng con về cơm nước các thứ ABC thì tùy thôi, thầy chiều hết. Xong rồi nhưng có chuyện gì về tâm linh thầy không chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta tự quyết, chúng ta tự chịu. Nếu quyết như thế thì chiều nay thượng thời buổi chiều xong luôn cho các tự về luôn. Đấy. Thầy chiều hết mà, không sao cả. Các thầy cũng muốn xong một cái là các thầy đi nghỉ, chứ không phải vừa lên vừa nghỉ 15-30 phút thì lại lên đắp y lên ấy nữa làm gì. Đấy. Chứ còn cố thêm thí thực nó mất có 15 phút nữa là xong. Nhưng tại sao các thầy không làm? Vì lý do như thế. Nay cũng tâm sự như thế để các Phật tử hiểu. Còn thôi cứ biểu quyết, nếu mà muốn tụng luôn thì ngay chiều nay thí thực, thời ấy thí thực luôn xong thì mới khoảng 4:30 thôi chúng ta đi về, khỏe, khỏe re luôn. Ai ở lại có thời gian tắm rửa ra ngồi buôn dưa lê, thoải mái luôn. Nhưng việc tâm linh thầy không chịu trách nhiệm. Nói thẳng như thế luôn. Nào, biểu quyết, thí thực luôn xong về, ai về thì về sớm, ai ở lại thì tắm rửa, buôn dưa lê, nghỉ ngơi trong tối lên khoa lễ tối, giơ tay. Sao? Không thể nói nghiêm túc đấy. Thầy nói rất nghiêm túc đấy các Phật tử ạ. Đây quyền cho các Phật tử quyết định thôi, thầy không quyết định cái này. Nếu chúng ta nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn là nghĩ cho gì? Mình đi tu là cho chúng sinh vạn loài, cửu huyền tất tổ lịch đại gia tiên á, cô hồn ngạ quỷ vân vân á, như lời Phật dạy. Phát Bồ Đề tâm, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, thuận theo lời Phật dạy để hành pháp tương ưng á. Càng gần với lời Phật dạy thì càng tốt. Mà có gì thầy chủ trì sẽ gì bảo lãnh cái việc đó là tốt cho vấn đề tâm linh chúng ta làm. Còn chúng ta muốn cho thuận cho mình thì thầy không bảo lãnh cái việc đó, tùy thôi. Nào, không thể nghiêm túc biểu quyết ấy, không có lại bảo là thầy không ấy. Nào, xong thời đệ tam, có nghĩa là thời đệ tam thí thực xong về luôn, hoặc là khóa tu địa tạng thì quyển hạ xong thí thực xong về luôn. Đồng ý giơ tay. Lúc nãy nhiều người vỗ tay lắm mà. Không, thầy chỉ có mỗi cái tâm linh là thầy không đứng, thầy không bảo, không thầy không bảo lãnh cái việc đó thôi. Còn chịu khó vất vả một chút, chịu khó nán lại một chút mà nó tốt cho vấn đề tâm linh, hợp lời Phật dạy thì thôi vẫn cứ như cũ thì giơ tay, thầy bảo lãnh tâm linh. Ba phải phết nhỉ. Thì thôi nhá, thì thống nhất vậy thì từ giờ cứ thế nhá. Thầy cũng rất là bình đẳng lấy ý kiến các Phật tử chúng ta đấy, nhưng do các Phật tử chúng ta đấy thì thôi đi tu, mình không phải tu cho cá nhân mình. Thôi thì chồng có chửi, chồng có mày về ngay, đơn ra làm rồi về ký đi, về được. Thôi anh ơi, làm gì mà anh nóng tính thế, tháng rồi có mấy ngày ăn cơm muộn tí, anh yên tâm, em làm tí là xong mà. Thôi anh cứ ấy, nó đừng có nóng như thế, là con cái nó cười cho. Thế là gì? Thôi vợ chồng là 9 bỏ là 10, thế là lại vui vẻ với nhau, có cái gì đâu. Đấy, có phải tháng nào cũng đi đâu, ngày nào cũng đi đâu, thỉnh thoảng thôi. Mà nếu mà gia đình các Phật tử mà bắt buộc phải về thì lúc đó cứ về trước cũng được mà, không sao, về trước cũng được. Nếu gia đình bắt buộc có việc phải về trước đi đón con đón cháu hay cơm nước thì về trước, còn các thầy với các Phật tử ở lại, các Phật tử sẽ đi với các thầy sẽ tụng thời thí thực sau cũng được nhá. Hoan hỷ thế, thôi thống nhất thế rồi cho hoan hỷ đi.